thì mâu thuẫn đó có thể giải thích được hết. Chứ không phải là vì mâu thuẫn như vậy có nghĩa là những người giảng sư giảng Phật giáo và tư tưởng Phật giáo có cái đối nào. Bởi vì mà thấy nó có cái đối nha, nó không có trên đầu là lại vì là chưa biết cái cách để giải thích. Cái đó là hôm nay là tới cái buổi của tôi đó, thì như tôi đã nói là tôi sẽ giải đáp những cái nào mà các Phật tử nghe học qua mà thấy nó như nào nó chưa thấy rõ. Thì về cái cách giải đáp đó, tôi cũng xin thông báo cho các Phật tử và toàn thể đại chúng biết.
thành ra giả như mà tôi có trả lời thì tôi cũng dựa vào cái trả lời như vậy, cái cách trả lời như vậy. Trả lời về tạng giáo, trả lời về thông giáo, về biệt giáo, về dân giáo, tôi phải thân ra mà trả lời. Vì vậy cho nên các tôi trả lời cũng có thể hợp với tâm cơ của số người này, mà có cái số người kia lại chưa bằng lòng cũng có. Đó là cái cách tôi giới thiệu để đại chúng để ý. Rồi bây giờ đây đó thì là do nợ tôi có hứa là những cái câu hỏi mà các Phật tử là ai cũng có thể đưa câu hỏi. Tôi giảng ở bên kia giảng đường Vĩnh Liêm thì là Phật tử cũng có nơi câu hỏi nhiều lắm. Nhưng mà ở đây là ưu tiên, ưu tiên giải đáp những câu hỏi của các Phật tử gửi tại đây trước. Và chừng nào mà cái câu hỏi này mà giải đáp rồi mà còn nữa đó, thì mới lấy câu hỏi của các Phật tử mà đã từng gửi cho tôi ở bên cái giảng đường Vĩnh Liêm. Thế thì là xin theo cái lớp để cho nó bình đẳng, là bất được câu hỏi nào thì là trả lời câu hỏi đấy thôi, chứ không có biết của ai mà kén chọn. Và thứ nhất một người là các Phật tử mà nơi câu hỏi đó thì để ý là ghi cái pháp danh của mình cũng như cái địa chỉ của mình, điều đó là cái điều cẩn thận để bảo đảm rằng là cái điều này, cái câu hỏi này mình nêu ra là nó là thành thật và nó nghiêm túc. Cho nên là nếu có câu hỏi nào mà nó có cái chuyện gì mà nó trục trặc ở trong này thì tôi xin mời cái người mà đưa câu hỏi lên. Và nếu như nó không có chuyện gì, nó bình thường rồi thì tôi có thể là tự nói câu hỏi để rồi tôi giải thích liền. Bây giờ là tôi cứ mơ bóc từng câu hỏi thôi. Câu hỏi: có nhiều chúng sanh trên thế gian này không tin có linh hồn, vậy lấy gì để chứng minh được trên đời này có sự linh hồn? Phật tử dự phát. Cái này thì tôi xin trả lời rằng là trên cõi đời này có nhiều người không tin luân hồi. Điều đó chúng ta cũng không có ý bắt buộc người ta phải theo cái thuyết luân hồi của đạo Phật, là bởi vì ai cũng có cái quyền tự do cá nhân của người ta. Và lại nữa, người ta không tin cái thuyết luân hồi, nhưng mà người ta có tin một cái đạo của người ta. Cái đạo đó, ví dụ như giờ ta tin vào cái đạo đó, hả, miễn mà tin vào một đấng siêu nhiên nào đó, thì khi chết rồi là cái đấng siêu nhiên đó nó là đem cái linh hồn của ta về cái chúng nước của cái đấng siêu nhiên đó mà ở. Thế thì đã sung sướng quá rồi, ta còn tin cái linh hồn chứ. Cho nên có những người không tin cái linh hồn, điều đó không có gì mà chúng ta cần phải thắc mắc. Trên thế gian này nó nhiều đạo lắm, ở Việt Kỳ bây giờ là gần 2.000 thứ đạo, cái đất nước Việt Kỳ bây giờ. Còn nói chung trong thế giới là cũng biết là bao nhiêu. Cho nên cái người nào mà tin theo đạo Phật thì tin cái lý nhân quả và tin cái lý luân hồi. Còn người nào không tin lý nhân quả, không tin lý luân hồi là người đó kể như không phải có cái đức tin đối với đạo Phật. Nó chỉ có vậy thôi. Còn vấn đề chứng minh thì về thứ nhất có hai cách giải thích. Một là cái dựa vào bây giờ là khách giáo lượng, bất cứ một đạo nào cái lời nói của đấng giáo chủ, của vị giáo chủ của cái tôn giáo đó nói ra là dứt khoát là những cái người mà môn đồ hay là nói con chiên hay là những người đệ tử gì đó đều là phải tin theo cái lời nói của đấng giáo chủ đó. mà người mặc tôn giáo thì là đến giáo chủ mà nói thì là những người đệ tử môn đồ không được cãi, đó là nói về tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nó đi đâu cũng tín ngưỡng, mà tín ngưỡng thì là dựa trên giáo điều để một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà mình tôn thờ chắc chắn phải nghe không được cãi, mà không cần chứng minh, đó là tôn giáo. Trong khi đó thì đạo Phật của ta thì là rộng rãi hơn nhiều. Đạo Phật chúng ta không phải là tôn giáo mà là một nền giáo lý của đạo Phật, cho nên gọi là Phật giáo. Phật giáo là nền giáo lý của đạo Phật. Các vị nghe mà các vị suy nghĩ mà nó có chân lý, nó đem lại sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì các vị tin, và bằng không các vị có quyền bỏ mà không sợ tội lỗi gì hết. À, đạo Phật thì nó có cái độc đáo vậy đó. Nó khác với đạo Phật giáo, phải tin một đấng siêu nhân siêu nhiên là nhất thành giáo, hãy tin nhiều cái đấng thần linh nào đó đã đặt ra như thế, tự phạt như thế, ban thưởng như thế, đó là đa thành giáo. Trong khi cái người Phật giáo là không phải là nhất thành giáo, cũng không phải đa thành giáo, mà tin bằng chánh nghĩa, bằng chân lý có thể biện minh được. Vậy thì lấy gì để chứng minh về cõi đời này nó có luân hồi? Thì cái chuyện này là tôi nói đơn sơ một ít điểm thôi. Bây giờ đất cát đá, đất cát đá là ngang cái nhà này, các vị gọi là cái nhà. Rồi trả qua thời gian 100 năm, 200-300 năm gì đó, cái đất cát đá này tự nó xuống cấp, tự nó mục rễ bất lã đi, hay là do một cơn thiên tai hoặc là địch quả giặc giả chiến tranh đem bom B-52 bỏ ầm bình địa, thế thì là cái đất cát đá này nó trở thành về đất cát đá. Nhưng mà đất cát đá này sao lại nó tùy theo cái sự mà biến chuyển, cái sự mà dạng lọc, cái sự mà thu hút lại hay là chống đẩy ra ở đâu nó vào đó, rồi thì tất cả những cái tan tầm này nó trở thành đất cát đá trở lại, người ta có thể làm lại ra ngôi nhà khác cũng bằng đất cát đá do một cái dạng khác. Chẳng hạn như nước, bây giờ tôi nói thêm, chẳng hạn như nước, các vị uống nước vô, nếu chúng ta mỗi ngày mà không có uống được cỡ một lít rưỡi hay lít nước là con người nó mất khỏe lắm, không được đâu. Nhưng mà uống vô rồi thì cái nước nó tan đi đâu? Nó sẽ theo cái lỗ chân lông mà nó tiết ra, một phần nó tiết ra cái đường đại tiểu tiện, rồi trong cái nước của đại tiểu tiện đó nó thành là cái nước nó bốc hơi lên, rồi sau đó nó cô động lại trong cái không gian vô tận này nè, trong cái tính chất thanh tịnh bản nguyên trong nước vấn đề này, rồi người ta hội tụ nó lại, nó trở thành nước trở lại đó. Cho nên là người kia mình uống nước thì chứ mà có cái nước tử mình tử ra rồi, bây giờ nó trở lại, nó làm nước trong trở lại mình uống đó. Nếu mà nói cho cái lý luân hồi của khoa học là nó đi tới cái chỗ đó, cái nước dơ ra người ta có thể mình lọc ra, cái nước thải của các cái nhà máy người ta lọc ra, nó làm nước trong được đó. Rồi nước trong lại là lại xài, nó ô ghế đi, rồi mình ta lọc lại được đó. Rồi từ cái nước nó bốc hơi, nó thành mây, thành mây là nó mưa xuống, mưa xuống rồi ướt đất, rồi thành ra cỏ cây hoa lá mình hái trái mình ăn, ăn xong rồi thì trong cái ăn đó nó sinh ra các cái nước khác, rồi nó lại biến thành nước nó bốc hơi. Thế thì nước nó luân hồi là vậy đó. Còn lửa cũng vậy, những cái năng lượng nó có thể là cho không cần dùng nữa, nó tan biến ở trong không gian vô tận, nhưng mà khi mà cần thì hội tụ những cái năng lượng nó trở lại, nó thành điện khí, nó thành là lửa để nấu ăn, để giữ ấm vân vân. Thế thì đất nước gió lửa gì cũng vậy hết, thì mọi sự vật nó chung lại là không có cái gì sinh ra rồi vĩnh cửu còn nguyên, mà là phải mất đi, mà mất đi rồi không có nghĩa là mất vĩnh viễn tiêu diệt, mà mất rồi để lại sinh. Tôi nói ví dụ như là cái chén, cái nồi đất, cái cà ràng mà các vị để nấu cơm ăn, cái đựng đồ dùng đó, nó bằng đất hả, đất rồi là đất của bình địa mà, cho nên nắng cái chén, cái cà ràng, cái nồi để nấu ăn xong rồi là một lúc nào đó cái chén, cái nồi, cái cà ràng nó đổ trở lại thành đất, rồi sau đó cái đất nó còn nắng lại các cái khác, qua một dạng khác bằng cái dĩa, cái tách, cái muỗng gì đó cũng vẫn là đất. Thế rồi là cái hiện tượng luân hồi của nó như vậy. mà con người này là cái thân này là cũng là cái thân bằng thất đại đây nha, cũng là bằng địa thủy quả phong không kiến thức nha, thì nó cũng sanh ra rồi lúc nào đó nó cũng diệt đi, diệt đi rồi để lại sanh 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 diệt 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 sanh sanh vô cùng vô tận, mà không có lúc nào mà có cái ngừng nghỉ. Đây bây giờ cái đông này là các vị thấy như vậy nè, cái đông này là khi mà nó tan hoại rồi cũng không phải là mất đâu, nó thành ra một cái tích phân, một cái tích đất nào đó để rồi chúng ta trồng lại cái cây khác để nó thành ra cái bông khác, hoa khác hoặc là cái cây tán khác, cũng là cung cấp cho sự sống của con người. Để đại để là cái lý luận rồi nó là vậy. Thành cái chủ nghĩa mắc lê người ta cho rằng là vật chất không bao giờ mất, nó cũng cũng giống gần gần như là cái thuyết luân hồi của đạo Phật. Chúa luân hồi của đạo Phật cho rằng là trên đời này không có một cái gì mất, dầu là vật chất cũng như tinh thần không bao giờ mất. Cái đèn này là coi tắt rồi là các vị tưởng nó mất sao? Không có mất. Thiếu một viên là nó tắt cái đèn, mà bây giờ này đủ một viên cái này. Đấy, nó có trở lại. Không có mất gì hết. Chúng tôi mất lên, chứ không mất lên nói rằng là vật chất vĩnh viễn không bao giờ mất. Còn tại từ dạng này đổi qua dạng khác. Do cái quá trình phát triển vận động của nó thay đổi từ lượng, chứ nó thay đổi qua từ thành chất. Mà thay đổi toàn diện chất đó, không còn chất đó nữa là thay đổi qua một dạng vật chất khác cho có cái nào mà. Cái người từ cái chủ nghĩa như vật điểm chính, cũng như là cái đạo luân hồi của đạo Phật á, thì nó giống giống nhau ở chỗ đó. Đó là cái chất mà điểm chính như vậy. Còn nếu mà không chịu nữa thì sao nó phải Phật giáo, mà cũng phải là chủ nghĩa mắc lơ, vậy thôi. Cho có cách nào khác. Thế là một câu hỏi rồi. Câu hỏi theo quan niệm nhà Phật, có con là nghiệp hay là phước? Không con có phải là do nghiệp ác người đời trước hay là phước đức ở đời này? Cái câu hỏi này nói rằng có con có phước cũng không đúng, mà nói rằng là không có con có phước cũng không đúng. Vấn đề phước hay là nghiệp dựa vào cái sự ở đời của mình hưởng được cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá phước hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái người nào đó có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn rồi đi mua xe, con trai thì đi mua xe, con gái thì là tối ngày dễ trên mày và bạn mới nuôi giúp rồi ở ngoài đường không à, mà rầy kiểu nào nó cũng không sợ, mà rầy mạnh là nó uống thuốc rầy. Thế thì có con như vậy gọi là phước ư? Không đúng rồi, đau khổ vô cùng nữa chứ, có con nó cũng gọi là phước được. Còn những cái người không con mà người ta thân tâm an lạc, từ vật chất cho tới đời sống tinh thần an lạc, như thế thì là các vị thấy ai là hơn ai rồi. Thế thì không con cũng không hẳn gọi là quả. Vì vậy cho nên muốn đánh giá cái vấn đề quả phước là do cái sự mình có cái thân tâm của mình hưởng thọ ở cái quả đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì lễ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì người đó dù một mình hay là dù nhiều con cũng gọi là người được phước, hưởng phước. Còn ví dụ như người con mà nó gây tai họa thì phước không, nhưng người nói hoặc là mình không có con nhưng mà cuộc đời của mình là ké re cắt bớt hàng ngày đau khổ và ké kiểu của bốn chính tràn ngập đau khổ thì không con cũng không gọi là phước được. Cho nên quả phước không phải là dựa trên con hay là không con. Cái câu này là đại để là nó dễ như vậy đó. Mà quả phước là dựa trên cái bằng hành tàn hư thật, tự do tư mà quả phước nhân do cánh dính thùy. Thiện ác đối đầu, trung hữu báo, thủy sanh lai tạo dữ lai kỳ. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật, nó quả là nó phước, đừng cần hỏi ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì trước sau người nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui, hạnh phúc, giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác, gây đắng nghiệt ngã khổ đau cho mình. Thế mình lựa là cái quả mà nó trả lại, mà biết rằng là cuộc sống của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào con, có con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con nào hết cũng có thể là người có phước. Mẹ để là mẹ như thế, thầy nó coi cho cái quả của mình hưởng như thế. Dục tư tiền thế nhân, kiên thân thọ giả thị, yếu chi lai thế quả, kiên thân là pháp giả thị. Muốn biết cái nhân cái đời trước của mình trồng thế nào, coi cái quả mình hưởng ở đời này. Nếu cái quả mình hưởng đời này mà nó an lạc, thân tâm an lạc, rất là hạnh phúc, đó là mình biết cái nhân của mình đời trước mà mình tốt rồi, mình có phước rồi đó. Rồi muốn biết cái quả đời sau thì hiện giờ mình coi cái nhân của mình là đang gieo cho mình, cho người đi nè, nó có an lạc, có hạnh phúc hay không, để rồi nó biết cái quả, cái phước hay là cái không phước ở đời sau, là dựa vào cái việc làm của mình. Chứ không dựa vào con nhiều hay là con ít hay là không con hay có con. Có con mà có con nên người thì cũng là một cái phước phước. Nhưng mà giàu sao đi nữa cũng phước này gọi là phước thủ lậu đây nha. Cái phước thủ lậu nghĩa là cái phước này nó còn ở trong cái dòng tam giới luân hồi sinh tử ưu đi của não đó, cho nó không có được trọn vẹn đâu. Còn cái phước mà cái phước vô lậu khác nữa. Ở đây là câu hỏi này là chỉ ở trong cái phạm vi phước thủ lậu mà thôi. Câu hỏi thứ ba là cúng sao đội sớ đi hành hương cho thật nhiều chùa, đương tên cầu an, cầu siêu lập đàn, bác đổ, quy đông quy tây, làm như vậy có đúng như chân lý hay là vượt ra ngoài chân lý? Cái này nếu mà các vị mà đã từng nghe được một ít lần giảng giải rồi thì việc này các vị lẽ ra không có hỏi. Hỏi như vậy là quá sơ cơ. Nhưng mà tôi đã nhớ rằng là hỏi là nói, cho nên bây giờ phải nói thôi. Cái cúng sao, cái đội sớ đó, nó không phải của đạo Phật. Đạo Phật đó thì quả phước nhân do tính nhân thùy mà thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Mình làm những điều quả quả ta quả quả khổ đau cho người khác thì sẽ có cái quả khổ đau nó sẽ trả lại với mình. Mình tạo những nguyên nhân an lành, an vui, hạnh phúc cho mình, cho người khác thì sẽ có cái quả báo an vui, hạnh phúc nó đáp lại với mình. Đó gọi là nhà nho mà ta còn nói là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Sở hữu nhân tâm, sở hữu thiện, thiện tư, dĩ như, như kiếp thành, dĩ tự tư. Hoặc tâm khởi ác, ác tư dĩ như, như luân thành, dĩ tự tư. Nhà nho ta còn nhận tất cả đó mà. Mình làm thiện nó làm ác, cái quả báo nó trả lại cho mình giống như cái bóng mà nó theo cái hình vậy. Thế cái hình mà nó trông về là cái bóng nhất định là nó quẹo thôi, mà cái hình thân hình mà nó ngay về thì cái bóng nó chứa là cái bóng nó thẳng rồi. Cho nên là mình làm thiện nó làm ác, làm lành nó làm dữ, làm tội làm phước, đó là cái hậu quả thiện ác quả phước đó nó trả lại, nó đến với mình y như là cái của mình làm ra. Cái bằng với ảnh tùy hình. Thậm chí bằng nhà nho mà ta còn nói là cái người mà khởi cái niệm lành á, thì cái việc lành dầu chưa làm mà thiện thần đã ủng hộ rồi đó. Bây giờ thí dụ mà bản thân các vị á, khởi vừa khởi niệm lành, lại mình lại người lại tất cả, các vị sẽ thấy một cái nguồn an vui nhẹ nhàng trong tâm hồn của các vị. Đó là thiện thần đấy. Tôi chưa nói ông thần đó mặt xanh hay là đỏ hay là vàng trắng gì cả, mà các vị khởi một cái niệm mà làm lành làm lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho những người bệnh hoạn, những nghèo nghèo có ý đau tật nguyền gì đó, các vị khởi tâm lành mà phát tâm giúp, là tâm hồn của các vị là ăn ngon mà ngủ khỏe và thấy nó thơ thơ nó nhẹ nhàng dễ lắm. Đó là thiện hành đã theo đó, dầu cái việc làm đó mình chưa làm. Còn mình khởi một cái tâm mà lừa đảo nè, giúp giúp nè, ăn gian nè, ăn cắp nè, hạ người rồi lại mình nè, thì ngay cái nơi đó là các vị ác hành đã theo rồi đó. Vậy là các vị sẽ bắt đầu dày dò, sẽ bị rơi rứt nội tâm, sẽ bị khổ sở và sợ sệt lo âu, mà thậm chí có thể là ăn không ngon, ngủ không được nữa cơ. Đó là sự biểu cho những cái ác hành nó đã dày dò tâm trí của mình đó. Vì vậy cho nên là đạo Phật là không có cái chủ trương mà cái vụ mà cúng làm tai họa tội lỗi rồi là đầu năm mà cúng sao, mà tôi nói thật là cúng sao là cúng dởm hơn tất cả những cái khác. Cúng sao gì mà cái ông sao mà đổ mãn cho ta từ đầu năm tới cuối năm mà chỉ có cái dừa à, chỉ có cái dừa với mấy dĩa đậu phộng, mà cái dừa lên cúng mà không có chặt ra cũng có đem cái dao nữa, tức là cái ông sao là dẫm cái dừa hay sao. Hoặc là mua nãy chuối về, nãy chuối cho lẻ ra tôi phải để 4 ngày nữa tôi mới ăn, mà đem để trên bàn nó ăn vậy là số lượng chết. Ông sao mà ăn vậy là đau bụng số lượng chết rồi. Hoặc là mua gấu đem về trẻ có 2-3 miếng về cái rồi để ở trong nhà ăn 2/3 đem 2-3 miếng để gọi là cúng sao. Thế thì cái ông sao mà thực nhân tài, số nhân tài mà thực nhân tài có chút xíu vậy là mà lắm cái hậu quả như gấp cả năm là nghĩa sao. Cho nên cái việc cúng sao của đạo Phật là không có, thì thật là không có. Trong đạo Phật không có cái vụ hối lộ, không có cái vụ thực nhân tài, nó cứu nhân tay bằng cái chữ mà lỗ lã như thế. Và cái chuyện mà làm sớ hay là môn bài đều là không đúng. Cái chuyện sớ là nó phát xuất từ cái chế độ phân kiến. Ngày nay chế độ mà phân kiến đã tàn rồi thì là nó còn cái chuyện sớ nữa. Mà bây giờ lên mình đổi sớ để mà trình lên, để mà kêu quan, để mà kêu quan, để mà tỉnh nguyện. Bây giờ là cái chế độ phân kiến không còn thì cái chuyện mà đổi sớ không cần thiết. Giả lại nữa là như tôi nói hồi nãy đó, nhóm dọc tâm khởi ưu ác, ác tiên dị nhiên, nhi hung thành dĩ từ chi, mà sở dĩ nhân tâm khởi ưu thiện, thiện tiên dị nhiên, nhi thiết thành dĩ từ chi. Người ta khởi chỉ muốn khởi niệm lành thôi, vì là nó chưa làm mà thiết thần dĩ thiện thần, ta đã biết rồi, ta đã theo rồi, mình đã được khoan khoái an lạc rồi. Thì đâu có cần gì mà phải sớ để mà tâu, mà đạo Phật thì không có tâu với ai hết. Tâu với đạo Phật thì đạo Phật là chủ trương trên đạo lý nhân quả. Các đệ tử ta nghe lời ta làm người lành thì sẽ thu hoạch cái quả lành. Cũng như là các đệ tử ta nghe lời cầm sầu riêng thì sẽ được ăn quả sầu riêng. Các đệ tử ta không nghe lời ta cầm cái hộp bò hòn mà đòi đòi cũng như là nói con phù hộ cho là khi mà ăn quả là ăn được cái quả sầu riêng là đều đông đó. Cho nên đừng có làm sớ mất công. Như Lai là không có ở đó mà giúp những cái vậy để giúp đỡ những cái gì vậy. Tại nên cái chuyện cúng sao là nó đúng ra trong Phật giáo là không có. Sao là nó là một cái ngành riêng của xã hội học của cái thời xưa, để mà nó cái ký hiệu của các sao nó đều là kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Ví dụ năm nay là năm Giáp Tuất Ất Hợi là theo cái can và cái chi của nó là sơn màu quả ha. Mà người nào mà mãn khổ thì năm nay ta gọi là làm ăn thịnh vượng nè. Bởi vì quả nó sơn khổ, người mãn khổ thì năm nay là ăn thịnh vượng. Nhưng mà người nào quả nó cái kim, người nào mãn kim là năm nay bằng ăn có thể như là hơi trục trặc đó. Mà để nó vậy đó. Bởi vì nó là ngũ hành, nó có tương sanh, đồng thời trong ngũ hành nó cũng có tương khắc. Mà dựa vào cái tuổi của các vị đó là nó có ngũ hành nó tổng Ví dụ như cái người nào có tuổi giáp tý ất sửu là thuộc về mạng kim, là hải sinh kim. Người nào có tuổi bính dần sinh mão là ly trung quả, mạng quả. Mậu thìn kỷ tỵ là đại lâm mộc, mà canh ngũ tân gì lộ bàn thổ, là nhâm thân quý dậu là kiếm thân kim. Giáp tuất ất hợi là sơn đầu quả đây nè. Hôm nay là năm giáp tuất đây nè. À, thế bây giờ mỗi một tuổi nó có cái biểu trưng ra là kim mộc thủy quả thổ nè. Thì dựa vào cái năm đó mà hàng can với hàng chi đó, mà người ta án ra cái ngũ hành nó tương thân nó tương khắc, mà người ta nêu ra cái vấn đề sao. Chứ nó đâu có ông sao, nó đâu có cái bà sao gì đâu mà các vị cúng. Cho nên cái này không phải tính tâm của Phật giáo, mà cái này là Phật giáo bị dân gian quá. Rồi các thầy cũng chiều ý đệ tử, mà cúng sao như vậy là nó có cái lợi lớn lắm. Cúng rằm tháng 7 là phải đậu đường vô, rồi là cúng rồi là mình rồi phải dọn nãy ăn này kia. Còn cúng sao vậy, có khi cả ngàn người cúng rồi uống nước trà rồi về, mà mỗi một nhà là 5 người là 50 ngàn, mà 7 người là 70 ngàn ha. Một cái số mà cái số là có dài trăm bạn à, tức là chế độ rồi đọc túa một ngôi túa bụi vậy đó. Rồi về mà khỏi có tốn thư, mà khỏi có chi. Cho nên cái đó cái phương tiện với nhà chùa người ta làm ăn rất khá. Vì vậy mà cái thư đệ tử để làm việc đó. Nhưng mà cái nghề mà truyền bá tính pháp là người ta không làm việc đó, mà người ta bồi dưỡng cái người đệ tử phải thuận dưỡng, nghĩa là phải là hộ trì tam bảo bằng cái cách chân chánh, bằng cái pháp tấm lòng, nó phát xuất từ cái tấm lòng mà hộ trì tam bảo, cho người ta không lấy tiền bằng cái kiểu mà mình đưa đồ dởm mà mình lấy tiền thiệt. Thế thì cái đó nói nghe nó kỳ lắm, nói nghe thì có khi nó động chạm tới cái việc làm ăn của người khác. Nhưng mà các vị hỏi thì tôi phải dựa vào kinh điển tôi nói thôi. Câu hỏi kế tiếp, chư Phật đã tịch rồi, vậy có chúng sanh vậy có chuyển sanh không, hay là trụ một nơi nào khác? Câu hỏi thứ nhất. Câu thứ hai, cảnh giới vô hình có thật không? Câu thứ ba, nguồn gốc con người bắt đầu từ đâu mà thành hình? Câu hỏi thứ nhất là chư Phật đã tịch rồi, tịch diệt rồi, vậy có chuyển sanh không? Cái này á là tôi trả lời lại chúng ý nè. Không biết bao nhiêu người sai lầm về vấn đề Đức Phật khi mà tịch diệt rồi. Người ta tưởng tượng rằng là Đức Phật tịch diệt rồi là sanh về một cõi Phật nào đó, rồi làm Phật vĩnh viễn thôi, không có chuyển sanh gì hết. Rồi làm Phật vĩnh viễn. Nhưng mà cái hiểu đó là cái hiểu rất là bình dân giản dị của dân gian đó nha. Còn y cứ theo kinh điển chính thống đó thì là Đức Phật vẫn chuyển sanh, chứ không phải là thành Phật rồi sanh sang một cái thế giới Phật nào đó rồi vĩnh viễn là Phật và ở trong một thế giới toàn là Phật để mà họ hưởng cái phước báo, cái thành quả chính đắc thật quả của mình. Không phải vậy. Tôi nói cái này là các vị nội đây là đại chúng, là nhiều người tụng kinh Pháp Hoa lắm chứ. Các vị tụng kinh Pháp Hoa, các vị nhớ rằng cái phẩm Như Lai thọ lượng của kinh Pháp Hoa. Từ cái phẩm mà từng địa vĩnh xuất Bồ Tát từ dưới đất mẹ là mà xuất hiện. Rồi các vị đệ tử A La Hán hỏi với Bạch Thế Tôn, với Bồ Tát ở đâu mà nhiều như vậy? Đức Phật Thích Ca nói đó là đệ tử của ta đó. và giáo hóa đó toàn đệ tử của ta không đâu. Mà đệ tử của ta là đủ sức để truyền bá kinh Pháp Hoa này trên sinh cõi đời này, cho nên là ta không cần nhận cái sự giúp đỡ của các Bồ Tát ở trong mười phương đâu. Chứ bằng vừa nói như thế là đại pháp từ dưới đất ào ào xuất hiện. Thế thì trong cái đại chúng có các vị đó mới phát ra, mới lần nảy sinh ra cái ý nghi ngờ. Thế mà cái con thì không bao giờ dám tin rằng là cái lời Như Lai nói là không đúng sự thật. Tuy nhiên mà qua cái sự kiện này là chúng con không làm sao mà không có cái nghĩ ngợi ở trong lòng của mình. Bởi vì Đức Thế Tôn cứ theo cái hiện tiền thì Như Lai thành đạo năm nay là trên dưới 40 năm. Vậy mà cái diện mạo, cái quan nghi, cái cử chỉ, cái đạo hạnh của các vị Bồ Tát này trên nguyên tắc mà nhìn mà xem thì đã trải qua tam a tăng kỳ mới được cái đạo hạnh như thế, cái diện mạo như thế, cái quan nghi như thế. Thế thì là cái việc mà cái người mà lẽ ra phải trải tam a tăng kỳ kiếp mới được thành tựu quan nghi xuất đức trí tuệ diện mạo như thế, Đức Thế Tôn thì thành đạo không trên dưới 40 năm. Mà Như Lai nói rằng những vị Bồ Tát đó là đệ tử của Như Lai, rồi những vị Bồ Tát đó cũng nói rằng là Như Lai là thầy của mình. Vậy có khác gì, có khác gì một người con 20 tuổi mà chỉ những ông già bà già đầu tóc bạc phơ nói đó là con của ta, còn những ông già bà già đầu tóc bạc phơ lại chỉ người 25 tuổi mà nói đó là cha của mình thì làm sao chúng con tin được? Đức Phật mới nói này, các ông nên hiểu cái thọ mệnh của Như Lai cũng như cái việc làm của Như Lai là vô cùng vô cực. Giả sử như lấy đất của 3000 ở trên thế giới này mà nghiền ra rồi làm mực rồi mới lấy cái mực của đất 3000 ở trên thế giới đó mài ra thành nước, rồi dùng một cái ngọn bút lông thật nhỏ chấm cái nước mực đó, điểm ở trên cái thế giới này một điểm bằng cái hộp bụi, bay cấp hàng hà xa số thế giới, điểm một cái mực đó điểm một điểm nữa bằng hộp bụi nữa, cứ làm như vậy cho đến khi nào hết trơn cái mực của tam thiên đại thiên thế giới này, lúc bây giờ mới lấy cả thế giới mà có được chấm điểm mực và những thế giới được bay ngang qua mà không có chấm điểm mực, góp hết lại nó nghiền ra thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy đó là kể là một kiếp. Thế là cái tuổi thọ của Như Lai đã từng sanh diệt, diệt sanh, sống trường tiểu từ đó tới nay nó nhiều như cái số bụi đó. Nhưng mà các ông không có thấy là tại vì Như Lai mà nó giống như một vị thầy thuốc vậy, khi nào mà cái chỗ nào mà nó có bệnh sốt rét thì các ông thầy thuốc cái loại nó khoanh vùng và trị cái bệnh sốt rét ở vùng đó, trị bệnh sốt rét nó xong rồi thì đi ra cái nước khác, cái tỉnh khác, cái chỗ nào mà có bệnh sốt rét, có bệnh đậu mùa thì ta khoanh vùng ta trị cái bệnh sốt rét bệnh đậu mùa ở vùng đó. Thành ra là các vị bác sĩ, các vị thầy thuốc là cứ đi hoài dấn chỗ này chứ mà có mặt chỗ kia, dấn chỗ kia có mặt chỗ nọ để đi phục vụ cho sốt rét, cho đậu bệnh đậu mùa. Vì vậy mà ngày nay bệnh sốt rét cũng dấn bóng bệnh đậu mùa coi như hết hẳn rồi. Thế thì nhiệm vụ của thầy thuốc là trị sốt rét, trị đậu mùa cho chúng sanh, còn cái nhiệm vụ của chư Phật chúng ta đời thì cũng đi từng vùng để mà giáo hóa chúng sanh đó. Cho nên Như Lai sanh rồi tập huyết rồi vẫn sanh, sanh rồi như rồi tập diệt, sanh diệt diệt sanh, như tất cả các thứ vật chất từ đó hồi nãy không có thứ nào cố định tồn tại vĩnh viễn, và cũng không có thứ nào mà khi mà diệt rồi lại mất hẳn bao giờ. Chỉ có cái điều là Như Lai khi sanh là gọi là từ nguyện, Còn chúng sanh là khi mà luân hồi sinh tử mà sanh đi sanh lại là tùy cái nghiệp nó thúc đẩy mà sanh. Cho nên cái sanh của chúng sanh là cái sanh trong sanh lão bệnh tử ưu mi khổ não. Còn cái sanh của chư Phật gọi là đản sanh, gọi là giác sanh, là cái sanh đó vì sự lễ cứu độ chúng sanh mà sanh. Cho nên Như Lai vẫn sanh sanh diệt 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 sanh sanh vô cùng vô cực, đời tiên của chư Phật đều vậy hết. Chứ không có Đức Như Lai nào mà khi thành Phật rồi cố định đứng yên thành Như Lai sống vĩnh viễn, ngày đó khi chân lý mà bà không có ở cái tư tưởng như vậy. Đừng có tin đâu Như Lai bằng cái kiểu ngu dưỡng, mà phải nói là Như Lai vẫn có sanh và có diệt, diệt diệt sanh sanh vì lễ chúng sanh tha phương thử giới tục loại tùy hình ứng nghĩa sắc thân diễn nguyên diệu pháp. Lúc ở thế giới này, lúc sang thế giới nọ, lúc đánh thế giới kia, cứ như thế mà tùy theo thân hình tục loại giống dân hình dáng của mỗi chúng sanh mà ứng hiện để mà làm lại làm. Để cho nên là cái chuyện mà đạo Phật là có cái chuyện có ở thọ sanh là chuyện bình thường. Đừng có quan niệm rằng là đích thật là không bao giờ có cái sự thọ sanh nữa. Còn cái câu hỏi là cảnh giới vô hình có thật không, là vô hình, là vô hình mà. Cái câu hỏi này là các vị nào muốn hỏi đây là ngon hay cảnh nó vô hình, là ý các vị muốn hỏi nó ở đâu, cảnh nó là sao. Cho tôi cũng không biết cảnh giới vô hình là cảnh giới là sao. Rồi các vị cũng biết cảnh giới vô hình là ra sao, và hỏi nó có thật không thì là sao, đã gọi là vô hình thì sao gọi là có thật. Ở trong đây cái câu này là không hẳn trả lời, bởi vì nó người lý mà không trả lời, không phải là trả lời không được. Đã gọi là cảnh giới tất nhiên là phải hữu hình thôi, cũng như là cảnh giới cái đất nước vô kỳ nó cũng phải là hữu hình à. Đó gọi là cái cảnh giới đẹp đẽ của nước Pháp, nước Anh gì cũng phải là hữu hình thôi. Mà nó còn rõ ràng là đã gọi là cảnh giới vô hình rồi, mà còn hỏi là có thật hay không thì làm sao trả lời được. Thì đúng là các vị hỏi là họ mới nghiêm túc một chút, phải có lý luận một chút. Câu thứ ba, ở nguồn gốc con người bắt đầu từ đâu mà hình thành hình. Câu hỏi này nếu mà trả lời là dài dòng lắm mà sâu sắc lắm, sâu sắc lắm, các vị phải học nhiều lắm cả. Chứ mà học ít ít rồi nghe không có nổi câu này đâu. Tôi có thể nói đại khái các vị nghe nhé. Chúng ta gọi chúng ta là con người hả? Chứ kỳ thật chúng ta không phải là con người đâu. Chúng ta không phải con người, mà tại chúng ta đặt cho chúng ta là con người. Chứ chúng ta không phải con người gì hết đó. Đây cái câu đó là nghe kỳ cục ha. Câu đó kỳ cục lắm. Câu đó vô cùng kỳ cục. Mà theo cái nghĩa là tôi nói như vậy là đúng cái nghĩa hoàn toàn. Sao chúng ta gọi cái tên là cái bằng sắc thủ khu. Sắc thủ khu. Thì sắc có nghĩa là thường thường. Chữ thủ có nghĩa là nhận lấy. Chữ thú có nghĩa là nó luân hồi xoay dần. Có lúc thì xoay dần lên cõi trời, có lúc thì nó xoay dần cõi người, có lúc nó xoay dần là cõi Atula, có lúc nó xoay dần là cõi ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Thế thì cái này là gọi là cái sắc chủ thú, chứ không phải là con người vậy. Thế là cái thường thường nhận lấy cái nghiệp quả, tùy theo nghiệp quả của mình làm mà nó có xoay dần trong lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh đời trời Atula. Sao phải con người vậy? tàn thức, cũng gọi là a lại gia thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Cái thức nhất thiết chủng nghĩa là nó hàm chứa tất cả những cái chủng tử, cái hộp đất của hoàn vạn ở trong cái nhân gian này, ở trong cái vũ trụ này, không chứa một thứ gì. Cha là gia thức cái tàn thức là cái thức chiếc chủng này đó, gọi là phụ tùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nói về không gian là không còn chỗ nào ngoài nó ra được nữa. Nói về thời gian là quá khứ, trước quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng không còn chỗ nào mà không có cái thức chiếc chủng thức trong phụ tùng. Mà trong cái thức chiếc chủng đó nghĩa là nó trước tất cả một giống để mà tham gia hiện tượng giả pháp. Thế thì chúng ta, các vị này, tôi này, là một ở trong vô số hiện tượng giả pháp. Núi trong đất liền, trời trong mây nước, thượng trầm hạ thế, mây, nghĩa là nó, tất cả đều là hiện tượng giả pháp, đều là chân. Từ nơi cái nhất thiết dụng thức, từ nơi đây là gia thức đó mà cái tự theo cái nhân mà nó hình thành, mà nó hình thành ra thì cái nào mà cao thì các vị gọi nó là núi, cái nào mà sâu và mênh mông mà nước lớn là các vị gọi nó là biển, cái nào trên đất về các vị gọi nó là trên bộ trên khô, mà cái nào mà đi núi bốn chân thì các vị gọi nó là con núi, còn cái nào mà đi hai chân mà cái lưng nó nằm ngang thì các vị gọi nó là gia cầm, gọi là phượng cầm. Đi đứng chân là các vị gọi là hạ thế, còn đi hai chân mà đứng thẳng là các vị gọi là người, mà từ đọc ra không có tên tuổi. Chứ các vị mình tưởng mình là con người nha. Các vị nói mình là con người là các vị nói muốn được chức ngang nha. Muốn được chức ngang là do là dựa vào tâm hồn yếu nha, tôi gọi là chúng ta là nhân loại, là con người. Chứ thì thật là nói về cái nguyên ngữ của vũ trụ mà sanh ra hiện tượng giả pháp là không có cái nào có tâm. Cũng như các vị nhìn cái định bông này, các vị ra gọi là bông này là bông gì đây? Đây là bông hồng đó nè. Đây là bông hồng, các vị tưởng nó trúng rồi sao? Rồi còn cái người học chúng tôi, các vị nói lên đây nè. Rồi, trúng luôn. Ôi, chật lắm. Rồi còn mấy người nói cái này, nó biết như một lá rồi. Lá rồi, trúng luôn. Lá rồi, lá rồi, trúng luôn. Cũng chật lắm luôn. Cái này là cái tướng nó như vậy, cái nguyên nhân cái nó như vậy, mà bây giờ ta làm nó ra cái quả như vậy, cái nguyên nhân cái nó nghĩa là bằng cái nó giải, rồi cái nguyên nhân cái nó là bằng cái ta làm lấy cái màu này các vị nói màu đỏ là nói mà chơi chứ nó phải màu đỏ, mà nói như vậy đó, chẳng qua là các vị gọi nó là đỏ, chứ thật nó phải màu đỏ. Chỗ này là cái tứ cái đạo bậc tuyệt vời đó, khó nghe lắm. Vì vậy cho nên tôi nói các vị là giáo lý nó có tạm giáo, không giáo, được giáo, nguyên giáo, tiện giáo là đâu đâu giáo, giáo lý được sâu lắm. Chúng ta tôi nói là con người đó, nó là vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó, vậy đó. Cũng như là bông này là gọi là bông hồng, là không phải đâu, nó là vậy đó. À, cái đó vậy đó. Gọi là thập như thị. À, tướng lên như vậy, tánh lên như vậy, bản thể nó như vậy. Rồi tạo tác như vậy, nên như vậy, duyên như vậy, cái quả nó như vậy, cuối cùng là nó ra như vậy là như vậy mà không có tên. Thế thì con người của chúng ta cũng vậy, không phải là con người gì hết á. Nó là do nhất thiết chủng thức như thể như thể biến, dưỡng chuyển chuyển lực tố mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do cái nhất thiết chủng thức nó hàm tàn, nó chứa đựng tất cả những cái hộp giấc của hiện tượng dạng pháp. Rồi cái đồng chủng ở đường là nó tương ứng. À, đồng chủng lại nó là nó hợp nhau, các chủng lại nó là cái cơ thể nó giạt ra. Và cái nào mà đồng tính nó là nó cũng là giạt ra, mà cái nào mà khác tính nó thì nó hấp thụ nó hấp lại. Và cái nào mà đồng một công năng nó đó thì là nó nhân lên cái sức lớn mạnh lên, cái nào mà khác cái công năng của nó là cái cường lực đệ, nó chân là một cái sức y. Thế thì là dựa trên cái nhất thiết chủng thức hợp nhất mà vốn có ở trong cái Như La Tàng, ở trong cái A Lại Do, ở trong cái Đệ Bát Thức, ở trong cái nhất thiết chấm dứt. Tôi nói người tam vậy đó, chứ còn sao một thứ đó, hay là một thứ nhưng mà từ chỗ mà gọi là cái tam nó khác nhau. Do cái nhất thiết chấm dứt nó biến như vậy và như vậy. Mà hiện tượng vạn vật sanh ra, cái sự biến như vậy là như vậy đó, cái sự như vậy của đạo Phật đó, phải học, phải đặt mình làm đệ tử Phật rồi phải học cái đó. Như vậy là cái nào? Như thiện như bị biến, cái biến như vậy là như vậy nghĩa là cái nào? Là đây. Tôi nói cái gì bây giờ? Tôi mua 3 lít nước đem về nấu trôi, rồi mua vài viên men mà nó cho cái rồi đâm men vô. Đâm men vô rồi nó rất men trên nếp. Rồi nói là mưa lá chuối đem về mới là dò viên lại, viên cơm rượu bằng lớn hơn nó cho cái chút. Lấy lá chuối quấn với 2 viên bột và 1 chùm, 2 viên bột và 1 chùm. Quấn lại để vô trong một cái thổ lớn về. Quấn xong rồi để cái thổ rồi đậy ầm lại. Đậy ầm lại thì trong thời gian đó là các vị không có hồ chế thêm rượu nha. Các vị trong hồ bỏ đường nha. Các vị không có để cái chất nồng, chất xe gì hết, mà các vị không có chế nước nữa nha. Không có. Giống vậy đó rồi để vô đó đậy ầm lại. Thế thì là do nước chiếc con đó. Nó như thế như thế biến, tức là nó biến như vậy. Mà bỉ cơm rượu xanh. À, để làm như vậy rồi là tự 3 ngày nó biến ra nghĩa là ngọt y như là đường phèn mát mà năm ngon như là rượu. À, ngon như đường phèn, năm như rượu, và cái rượu ngon thì ai ăn mới biết chứ không có thể tả được. Thế thì là do những cái tên lớp nó ngon như thế biến mà bỉ cơm rượu xanh hả? Do cái lớp nó biến như vậy. Đố ai mà biết nó biến ra cái cách ngọt hồi nào? Đố ai mà phân tích nó ra cái cách nồng của rượu này nó ra hồi nào? Ở đâu nó đến? Trong men không hề có cái ngọt. Trong men cũng chẳng có cái mùi nồng của rượu. Và trong men và cái nếp không hề có nước. Vậy mà do cái nếp đó nó hòa hợp với các cái duyên như là men, như là lá chuối quấn mà để vô trong cái thẩu, rồi nó vận động, nó chuyển biến mà nó ra nước, rồi nó ra ngọt, rồi nó ra mùi nồng của cơm rượu. Thì vật hiện tượng trong cái đệ bát thức, trong cái chủng này, nó duyên khởi, nó hình thành, nó như vậy đó. Nó ra cái chất ngọt, mình gọi là đường, tức là cái chất đó không phải là chất đường. Nó ra cái chất mà nồng, mà cay, mà ngon, mình gọi là rượu, tức là cái chất đó không phải là rượu, là do cái nếp và men và lá chuối và cái nguyên tắc đại ân nó sinh ra như vậy và như vậy. Cho nên mình nói trên cái đường là lý lực xuất ra về cái cách ngọt cái giống đường mà mình gọi là nếp với men nó sinh ra đường. Cái từ thật không phải là đường đâu. Rồi cái mùi nồng nó cơ như vậy thì mình nói rằng là cái này là cơm rượu thì ăn nó cao như rượu thì mình nói là rượu, chứ thật là cái nồng đó không phải là rượu đâu. Thế thì là con người này cũng vậy. Khi mà sinh ra dưới tay cái vũ trụ vạn hữu này, các vị đừng tưởng các vị là con người, mà là các thủ thú. Nó là một hiện tượng trong vô màng hiện tượng, vốn không có tuổi, không có tên. Tại mình nhất trí nhau mình gọi là con người, cũng giống như mình nhất trí nhau mình gọi là cái bông này là cái bông hồng để thôi, chứ thật có phải là bông hồng là đúng chân lý gì đâu. Cho nên cái câu này nó sâu ghê lắm luôn. Cái câu này là phải học kỹ cả, cái lâu mà nghe một lần rồi là không thua gì. Nghe rồi là phải thiền cả. Thế nào là phước hữu lậu? trong cái lục đạo luân hồi. Người nào tạo cái phước mà cái phước này dù có thấp được hưởng, nhưng mà hưởng rồi vẫn còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi, nghĩa là nó còn rớt ở trong hoặc là loài người, hoặc là loài trời, hoặc là loài A-tu-la, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là địa ngục. À, thế thì là dù có phước không đỡ vào địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, mà các vị còn lọt rớt trở lại làm người, hoặc là A-tu-la, hoặc là làm trời, là phước báo cao nhất. Nhưng mà làm trời rồi cũng có lúc trở lại làm người, làm người rồi cũng có lúc có thể là ngạ quỷ xuất thân được. Vì vậy cho nên cái phước như vậy thì đạo Phật gọi là phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu là gì? Là cái phước đó là cái phước mà chưa bằng của những cái người làm phước mà còn những cái ý thư âm để cầu báo. Làm phước cho làm sao? Giúp cho ai đó, cho nhân dân, cho xã hội, mà với một ý niệm là cũng có lòng thương, phát xuất từ lòng thương, vì tấm lòng tốt giúp đỡ cho mọi người, nhưng mà thư âm mà còn mong đền trả, vì vậy trong cái phước đó, cái người làm phước đó, có khi cái người nào thấy dễ thương thì giúp, mà cái người nào mà thấy không dễ thương thì không giúp. Hoặc là cái người nào mà thân với mình thì mình đề xuất cho nhiều, giúp đỡ cho người đó nhiều. Còn cái người khác là cũng đau khổ cho đó đó, nhưng mà người này không có nghe cánh, không có thân với mình, thì mình cũng là chân cho cái người là phước, nhưng mà cái chân người đó phải ăn cánh như theo ta. Cho nên là cho ít vậy, hoặc là không cho cũng không sao. Thế thì là trong cái việc là phước như vậy, là làm phước có đối tượng, làm phước có thân, có sơ, có the cánh, thế thì là cũng có phước đó, nhưng mà cái phước như vậy gọi là phước hữu lậu. Nếu có được hưởng phước sau này thì cũng hoặc là người mà được giàu có, được sức đẹp, được hạnh phúc của người gia đình đến mức độ nào đó, à, thậm chí là cao hơn nữa là làm được các vị trời, hưởng phước báo cõi trời. Nhưng mà giàu sao đi nữa, cái phước báo đó có lúc lên có lúc xuống, nó luân hồi trong sáu nẻo mà không có ra khỏi được. Mình không còn cái quyền làm chủ được với cái nghiệp lực của mình, cho nên có lúc hưởng phước báo cõi trời rồi đổ xuống thân phước báo cõi người, có lúc hưởng phước báo cõi người rồi đổ xuống. Cái tai họa của đạo quỷ của chúng sanh cũng có. À, cái điều phước như thế được gọi là phước hữu lậu. Lậu như là còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Còn các vị nếu làm cái phước vô lậu hay là phải làm về bố thí mà bất trụ như tôi. À, đây nói về vấn đề bố thí á. Bố thí là không có trụ, không có chất, không có thứ. Ai là người mình bố thí và bố thí cho ai? Ví dụ như là mình đem một xe công nhân đồ thực phẩm quần áo chúng ta gì đem cho hả, giờ mình thấy bao nhiêu người là bằng mọi cách để chia cho bình đẳng cho mọi người mà không có đặt cái vấn đề riêng cho ai nhiều ai ít. Nếu như vậy thì nó thách thức về cái lòng thương, không có đối tượng. Cái lòng thương đó là lòng đại từ đại bi mẫn chúng sanh, lòng thương đó là ngang bằng với lòng thương của Phật rồi đó. Thương tất cả mà coi như không thương ai hết, không thương một người nào hết mà là thương tất cả. Và trong cái việc làm phước đó không hề có mong cầu một sự ơn nghĩa đáp đền nào. Làm phước như vậy nên ta gọi là bố thí bất trụ xuống. Phước đức đó là nó khi mà nó thành tựu được cái quả đó là cái quả vô lậu. Các vị sẽ thành cái quả đó từ địa vị A La Hán cho tới địa vị Bồ Tát. Thậm chí các vị đi tới cái điểm cao của Vô Thượng Bồ Đề, cho các vị không còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên nhân câu này tôi xin nhắc các Phật tử ráng mà để ý cái chỗ này. Các vị đi cúng chùa, mà nếu các vị mà muốn tạo cái phước vô lậu là các vị không cần cúng chùa, không cần niên tâm, không cần duy sớ, và càng không phải vì mình cúng người mà mình đòi đứng trước và đội cái thứ to, không phải vậy. Nếu mà cúng được nhiều mà mới có quyết định là mình phải được đọc kinh trước và đội cái thứ như người trước và người mua giữa cái miệng, còn những người kia bận được áo rất hơn mình, không già bằng mình, thì nếu họ có người là có gì ở sau mình. À, các vị mà nếu mà còn thể cái hiện vậy là các vị cúng chùa rất nhiều đền, mà các vị chỉ hưởng được cái phước báo hữu lậu thôi đó. Thậm chí cho chừng không có phước nữa. À, là vì cái tâm của các vị chưa hiểu gì Phật. Mà các vị chưa hiểu Phật thì các vị ơi chúng Phật mà coi như tất cả Phật muôn tình như vậy. Còn các vị hiểu được Phật, các vị sống theo Phật, đúng với cái lập trường, cái tư tưởng mà cái Phật dạy, thì các vị giàu xa Phật mà ngàn dặm mà coi như các vị đã nằm gần một bên Phật. Phật lấy tay mà cho đời các vị, lấy y mà tình các vị đó. Cho nên là cái phương đức mà vô lậu đó là phải là nói về bố thí, là bố thí vô phụ tướng, không có chấp. Còn một cái điều nữa là bố thí vô lậu là phải không phải là bằng bố thí bằng tiền. Bố thí tiền là tài khí. Còn một cái bố thí nữa là bố thí pháp tiền. Chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối, trong tất cả các thứ cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Cho nên dụ như là các vị giải cho các vị là một người nhà giàu đi, mà các vị lên ngồi đây mà các vị đem tiền các vị cho là cho hết ở trong này, là không có mấy người mà đủ sức để cho như vậy mà đem lại cho sự an lạc được nhiều người như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ đây nè, học theo Phật nè, hành theo Phật nè, sống theo chánh pháp nè, giảng lên thời pháp mà người ta nghe, mà người ta tâm đắc, người ta nhận thức được cái chân lý cái lẽ phải rồi á, thì một mình tôi nói thôi mà đem lại cái sự an lạc cho cả 2, 3, 4, 500 người không chừng. Thế thì là phải bồi dưỡng cái trí tuệ, bố thí bằng cái pháp thí mới là cái lợi lạc vô lậu đó. Bởi vì vậy cho nên là cái người Phật tử tại gia đó rồi là tu tu nhân, nghĩa cử nhân thừa, thiên thừa. Còn muốn đi lên cao là phải xuất gia thì mới có đủ cái điều kiện để đi cao hơn. Thế thì là vấn đề là như thế. Cái trí tuệ quan trọng lắm. Các vị phải bồi dưỡng trí tuệ. Các vị phải học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Các vị có trí tuệ, các vị mới nhận thức chân lý đúng đắn. Mà nhận thức chân lý đúng đắn thì là các vị không hiểu lầm. Các vị phải không còn những cái hiểu tầm thường. Các vị không có chấp mắt về vấn đề chấp ngã, về vấn đề chấp pháp, về vấn đề vô minh, về ngã, các vị không còn bị nó tác động vận hành được, vì các vị có một cái trí tuệ. Cho nên là phải tu cái nhân trí tuệ thì sẽ được phước báo vô lậu. Cho nên trong lịch độ bố thí từ giới những nhục tinh tấn thiền định, năm cái món đó tôi gọi là tu phước đó. Còn cái người nào mà muốn mà nhờ cái phước báo vô lậu là phải tu cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật, tức là bát nhã độ. Mà mười phương ba đời chư Phật và thành Phật là do thành tựu bát nhã ba la mật mới thành được Phật, chứ không có trí tuệ, không có bát nhã ba la mật thì không có cái lý do để thành vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên là muốn có được cái phước vô lậu là phải bồi dưỡng trí tuệ. Nói gì đó, cái câu thứ hai là nhất nhân thành đạo là tử quyền thân. Cái câu này nó có đúng theo chánh pháp hay không? Câu này không phải là câu kinh của Phật. Nhất nhân thành đạo tử quyền không có thân được. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe. Không ai ăn giùm ai, không ai ngủ giùm ai được. Giải lại nữa, tôi nói ví dụ như là Đức Phật Thích Ca thành đạo, mà nếu như mà người đời trước trong dòng dõi của Đức Phật làm quan làm vua mà tạo nhiều điều ác thì tùy theo cái nghiệp ác đó mà nó thọ báo ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lật là thanh tăng, như giác bồ tát gì đó. Chứ đâu có phải mà chờ cho tới cái ngày mà chúng ta thành đạo rồi á, rồi còn người dân nó ở đâu trong cái một cách nào đó, lúc sau này mà chúng ta thành đạo rồi để cho như là ông cha ông cứu ông bà tự nguyện đó. Nó có cái chuyện vô lý từ tục vậy, có chuyện vô lý từ tục vậy. Ví dụ như bây giờ nè, có một người làm quan, có người làm quan rồi á, ông bà mình làm tội lỗi đâu hồi mấy mươi năm về trước á, rồi bây giờ là đã bị tội án rồi, đã bị tội tội rồi hết rồi, rồi bây giờ mình làm quan, thậm chí mình làm vua, mình có thể cứu được cái ông bà, cái tội tội, cái khổ ải cho ông bà mình hồi trước mà đã bị tội án rồi không? Đâu có chuyện đó được. Thế thì là cái câu đó có phải của Phật giáo không có đúng. Nhưng mà nói như vậy là nói phương tiện quá thấp. Không có ai mà tử nguyên của mình còn ở trong cái nhà của mình được lâu. Nó tùy theo cái nghiệp lực, thế nó là ác của cái người đó mà họ sanh trong luân hồi lục đạo, hay là họ sanh trong tứ thánh và thanh văn như giác bồ tát và phật. Chứ không bao giờ có cái linh hồn của chủ quyền thất tổ nào mà muốn vì con cháu mà ở trong cái bàn thờ đó, ở trong cái nhà đó mà giữ của, giữ nhà cho con cháu mình, để chờ cái ngày nào đó con cháu mình thành đạo rồi nó cứu rỗi lân linh, không có việc đó. Còn vấn đề nữ sinh thất tử vừa đây câu hỏi này mà các vị đọc sách tùng linh và các vị hỏi không có cơ sở, đọc ba cái sách nhảm nhí nói bằng bậy bằng bạ về vấn đề nữ sinh thất tử và các vị hỏi tôi thì tôi nói thì nghe sao cho được. Ông mà giết cái nguyễn lưỡi sanh sót tử mà bảo nó cắt nghĩa lưỡi sanh sót tử là gì, nó không được cái đề xuất của nó nên được cái nó ra ra mà nói cái gì. Đây là cái chuyện này, đây này, bây giờ đây này, viết đây này, hỏi về vấn đề lưỡi sanh sót tử mà các vị có hiểu cái đề xuất này là cái gì chưa? Chưa chắc các vị có hiểu cái đề xuất đó. Thế thì là hỏi đi làm gì? Lưỡi sanh sót tử đó các vị phải đảo ngữ đổi lại lưỡi pháp sanh tử, nghĩa là chấm dứt rồi thất sự sanh tử, tức gọi là lưỡi pháp sanh tử. Nhưng mà người ta dùng cái từ cho nó bóng bẩy, cho nó âm hiệu, cho nó nghe nó hơi tức gọi là lưỡi sanh pháp tử, chứ thì thật là lưỡi pháp sanh sanh tử. Mà cái nghề mà lưỡi pháp sanh tử là lưỡi pháp sinh tử ưu tư khổ não, chứ còn không có người nào là lưỡi pháp sinh tử mà không còn sinh tử. Như là cái câu khi mà phải còn sinh tử, nhưng mà vì để xuất sanh mà như là còn phải sanh diệt, diệt sanh 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 diệt diệt để lại là sinh sanh. Có người nào mà lưỡi pháp sinh tử rồi ở trong một cảnh giới không hề có sinh tử là cái gì? Thế là hiểu vậy là không có đúng. Cho nên có những người pháp họ giúp rất là bậy, nhưng mà họ bán rất là chạy. Chạy được gì á, nó có những cái đầu đèn nghe nó ngon ngon, nó bùi bùi cho lỗ tai. Gần đây cái lưỡi này thất rồi gọi là lưỡi sanh sót tử, là mà chính những người tác giả mà không biết cái chữ lưỡi sanh sót tử là gì, có nghĩa không được. Mà muốn có nghĩa cái này là tôi đã tính một cái ý thế này là các vị là sẽ hướng dễ dàng nè. Tôi nói ví dụ như Trần Quán Nhân Phúc cũng có những câu thơ mà một thời gian dài tôi không hiểu. Nhưng mà khi mà tôi mừng tỉnh ngộ ra là tôi mới hiểu. Thân mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm như ủ vũ ô công. Hai câu thơ đó mưa thương đời thường không dễ gì nghe biết nói cái gì. Tư lù nhân sự đã không, mà trên hà cũng nguyễn, trên trùng cũng dư. Cái người cái câu đó mà hình mọc thật vàng thêm cố tổ như hay quá mà không biết gì hay là do cái gì. Sắc trầm như ủ vũ ô không, tiêu mình nhân sự đã trong sơn hà cũng nhiễm, côn trùng cũng nhiễm. Thế nên là cái gì nó hiểu tôi nói đó, thành mộc hạt, cổ kim vàng ố, sắc trầm như không vũ ủ ê. Đấy, phải đảo nữ, người ta bảo nữ, thì bây giờ mình muốn hiểu không? Phải bảo nữ ta là. Để người ta nói lên là tất cả trên đời này không có cái gì mà tồn tại trường cửu cả. Tất cả những cái hình bằng cây, bằng đá, bằng đồng, bằng đất gì, đều là từ xưa nay phải trải qua cái thời gian. Nghĩa là lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thì thạnh, lúc thì thư, lúc thì là còn tồn tại, lúc thì bị tiêu diệt. Lúc thì tốt mệt, lúc thì nó xuống cấp, nó lỡ lối. Cho nên ta gọi là hình mộc thạch vàng kim ố cổ. Mình phải hiểu rằng là hình mộc thạch cổ kim vàng ố. Có cái loại trầm như ủ ê gì không vũ. Cái gọi là cá chim mà khi mà gió bão lớn thì nó phải đau khổ vì cái sự không vũ ủ ê. Thành ra cái từ mà lửa trên đó tử này nè, cái cha mà nó viết cuốn này, tôi hỏi anh nói cái đầu này đó, tôi nghe cho anh cho hiểu chữ đó chưa, cơ khổ không nói được cái này, nghe thì rất hay, giống như hay, à, hỏi hay sao, biết, nó vậy đó, nghe nó hay vậy đó, cho nên là cái này là, cái vấn đề lửa trên có tử đó, đừng có nghe, lửa trên có tử tức là lửa sắc sinh tử, mà lửa sắc sinh tử á, đừng tưởng rằng mình sanh về một thế giới mà không còn sinh tử nữa, không phải, nói vậy không được. Liễu thoát sinh tử, ưu bi khổ não, vì mọi người hàm vi sinh tử trong vòng ưu bi khổ não, còn những cái bậc A-la-hán, bậc tinh văn, nhân giác, bồ tát thì vẫn sinh tử chứ. Nhưng mà sinh tử không có ưu bi khổ não, sinh tử vì lợi ích của chúng sanh. Cho nên tôi nói ví dụ như ông Cú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Vừa cái tôn khen của Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, nhưng mà không phải đệ nhất trong cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, mà đã từng chứng đắc đích thật rồi. Ông Phú Lâu Na cũng là pháp sư thuyết pháp đệ nhất. Trong cái pháp qua cái gì đọc qua, điều đó chứng tỏ rằng là đâu có cái lưỡi thân pháp tử nào mà ngồi ở cái chỗ để uống la ghe nậu đưa lon đâu, mà luôn luôn là phải sinh tử, phải làm việc thôi. Chỉ có cái điều là sinh tử có ưu vi khổ não là phàm phu, mà sinh tử mà không có ưu vi khổ não là thánh nhân. Còn cái chữ mình lưỡi sinh số tử này là nói mà nói vậy thôi, chứ không biết nói để nói cái gì. Giảng cho hai câu hỏi sau đây. Một, tất thanh minh và tất thanh minh và bảo mộ khác nhau như thế nào? Trời ơi là trời, khổ quá. Tạo mộ bằng những cái ngày thanh minh, cái ngày thanh minh là cái tiết trời trong tháng, cái mùa xuân bắt đầu qua hạ, trong cái thời gian đó có mưa xuân, mà mưa xuân nó rì rào nó mưa thùn, cho nên là nó dần nhẹ và không có đi làm cái gì được hết trơn á. Mà cái tiết thanh minh là cái tiết trời trong quang đã, mà cái tục của người qua đó, cái ngày đó là ta đi tảo mộ, ta thăm mộ ông bà cha mẹ. Chứ thì là người Việt gốc qua hoặc người qua thì người ta thăm mộ ông bà của người ta một năm một lần là vào cái ngày thanh minh. Vậy thôi, không có gì hết á. Ngày thanh minh là cái thời tiết đó không còn mưa phùn, không còn trơn trợt nữa. Cho nên nó nàng kiều cũng như tất cả mọi người đó mà đi tảo mộ rồi á, và gặp cái mộ của đảng tiên nó xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngõ cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng sao trong cái tâm linh mà đây luôn có dân tâm thế mà nhân dân mới tỏ rằng xa mới là ca đảm tiên ngày xưa là ca như nổi dân tài sắc một thì vân vân và vân vân. Thế thì là cái thứ tâm linh là cái thứ trời sáng suốt không có mưa. Mỗi một năm nó có bốn mùa, nó có tháng tiết, là cái tiết đó là cái tiết trời trong tháng, người ta đi lễ mã, ta cúng mộ cho cái việc đó là người qua. Còn cái tảo mộ của cái dân Việt Nam ở người ta là cái tục lệ của mình là ăn Tết vào cái ngày là 30/1/12 và tháng giêng của một năm mới, thì là mình đi tảo mộ ngày 24, ngày 25, ngày 26 gì cũng được hết, không có lo hết đó. Còn mấy đứa con mà chạy lậu quá là nó làm biến đi tạo, nó bỏ luôn mồ mả tùm lum vậy, nó bỏ quá rác gì gần vậy cũng không có sao, bởi vì ông bà cũng có ở dưới cái mộ đó nữa, vậy thôi. Câu hỏi cuối cùng là tu thiền và tu thiền và tu thiền, chữ này có khác nhau không? Cái chữ này là cái chữ quái gỡ. Cái tiếng ở miền Nam thì cùng một chữ thôi, mà miền Nam thì đọc là thiền, chẳng hạn như là cửa thiền hay là thiền tông, tiếng Việt Nam đọc là thiền, mà tự lửa nó miền Bắc thì là đọc là thiền tu thiền, nó vậy thôi, không có vậy. Cái cũng là chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, là tỉnh dậy, là tư dậy trong yên tĩnh, dùng trí tuệ mà quán chiếu một cái đề tài vô thường khổ vô ngã bất tịnh gì đó. Mà cái miền Bắc thì gọi là tu thiền, mà cái miền Nam thì gọi là tu thiền. Cũng như cái miền Bắc thì gọi là lấy cái thừa lên cái múc chân, ở cái miền Nam thì gọi là lấy cái muỗng, thì cái nào cũng là múc hút vậy thôi. Thôi hết giờ rồi, thôi giờ mình đây. Đây là coi như là bữa nay trả lời tất rồi đó nha. Đấy. Khỏi có tất cả lời gì đó, trả lời hết. Chúng sanh vô lẽ về nền đó, vẹo náo vô tầng đề nền đoạn. Oh,